Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Y tế Anh dương tính với COVID-19, Mỹ có nhiều ca nhiễm virus corona nhất thế giới, còn Trung Quốc chỉ có 1 ca lây nhiễm trong nước và 54 ca từ nước ngoài về. Cùng lúc đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị giúp Tổng thống Trump chống COVID-19. Thêm 25 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Mỹ vừa thăm Việt Nam nhiễm COVID-19. Trong lúc Việt Nam quyết tâm không có đến 1.000 ca lây nhiễm, còn Indonesia dẫn đầu số ca tử vong ở Đông Nam Á và có hơn 1.000 ca lây nhiễm. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 27 tháng 3 cho biết trong một thông báo trên Twitter rằng ông đã có kết quả dương tính với virus corona. Người đứng đầu chính phủ Anh đã có những triệu chứng nhẹ trong 24 giờ qua và đang tự cách ly, ông nói trong phần đăng tải bằng cả chữ và video. Tôi sẽ tiếp tục điều hành công việc của chính phủ trong việc đối phó với loại virus này qua các cuộc họp trên mạng. Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Johnson đã xét nghiệm theo lời khuyên cá nhân của Cố vấn trưởng về Y tế của chính phủ Anh, Chris Whitty. Vẫn theo lời người phát ngôn được NBC News trích dẫn, xét nghiệm được tiến hành tại nhà của Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing. Không rõ liệu Thủ tướng Johnson có đang ở cùng vị hôn thê của ông Carrie Symons, người đang có bầu vài tháng hay không. Chỉ khoảng một thời gian sau khi Thủ tướng Johnson thông báo ông dương tính với virus, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho hay ông cũng nhiễm virus corona. Hôm 26 tháng 3, chính phủ của ông Boris Johnson thông báo rằng đã có thêm 115 người tử vong sau khi xét nghiệm dương tính với loại virus này, đưa tổng số người chết vì COVID-19 ở Anh lên 578. Số ca nhiễm ở xứ sở sương mù đã tăng lên 11.658 ca so với 9.529 một ngày trước đó.
Số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ đã tăng thêm nhiều, vượt quá số ca nhiễm của Trung Quốc và Ý, hãng tin NBC News cho biết hôm 27 tháng 3. Tính đến sáng sớm ngày 27 tháng 3, trên cả nước Mỹ có hơn 85.500 người đã bị nhiễm COVID-19, theo đài CBS News dẫn lại nguồn tin từ Đại học Johns Hopkins. Trung Quốc, nơi đại dịch toàn cầu khởi phát vào cuối năm ngoái, có số ca nhiễm cao thứ hai, 81.285 ca, tiếp theo là Ý, có 80.539 ca. Đài NBC News và một số hãng tin khác cho biết có gần 1.300 người Mỹ đã tử vong vì COVID-19 cho đến sáng sớm ngày 27 tháng 3. Trong tuần này, bang New York là tâm dịch và nay làn sóng lây nhiễm lớn tiếp theo đã xuất hiện ở bang Louisiana, nơi nhu cầu về máy trợ thở đã tăng gấp đôi. Còn tại thủ đô Washington hôm 26 tháng 3, đã xác nhận 36 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 267 ca. Khu vực này đang trong tình trạng khẩn cấp. Các điểm tham quan chính như Bảo tàng Smithsonian và Sở thú quốc gia đã đóng cửa, các chuyến tham quan Nhà Trắng và Tòa Quốc hội bị hủy bỏ. Cảnh sát đã chặn đường phố, cầu và dòng xoay giao thông để ngăn chặn đám đông đến xem hoa anh đào, theo hãng tin AP. Hơn 10.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã được triển khai tại 50 tiểu bang để cung cấp viện trợ nhân đạo trong đại dịch. Cũng hôm 26 tháng 3, theo Reuters, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước đã tăng lên mức kỷ lục gần 3,28 triệu người.
Trung Quốc loan báo rằng trong suốt 3 ngày qua chỉ có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện ở trong nước, trong khi có 54 ca nhiễm là người nhập cảnh. Cùng lúc Bắc Kinh ra lệnh, các hãng hàng không cắt giảm mạnh các chuyến bay quốc tế vì sợ rằng du khách có thể gây bùng phát bệnh dịch trở lại. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 27 tháng 3 rằng 55 ca nhiễm mới được báo cáo hôm 26 tháng 3, giảm so với 67 ca của ngày hôm trước. Tính tới nay, Trung Quốc đại lục có 81.340 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 và con số tử vong là 3.292 người. Các trường hợp nhiễm COVID-19 từ bên ngoài chủ yếu là công dân Trung Quốc trở về nước hiện đang là mối quan tâm lớn nhất đối với các cơ quan chức năng. Thượng Hải báo cáo có 17 ca nhiễm mới từ nước ngoài, Quảng Đông có 12 ca, Bắc Kinh và Thiên Tân mỗi nơi có 4 ca. Tỉnh Hồ Bắc với dân số khoảng 60 triệu người, nơi COVID-19 xuất hiện lần đầu vào cuối năm ngoái hôm 26 tháng 3, báo cáo không có ca nhiễm mới. Một ngày sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa và mở lại đường ranh giới của tỉnh khi dịch bệnh đã dịu bớt. Cũng hôm 26 tháng 3, Trung Quốc đã ra lệnh cho các hãng hàng không trong nước chỉ duy trì một đường bay quốc tế trên một quốc gia và giới hạn một chuyến bay một tuần kể từ ngày 29 tháng 3. Các hãng hàng không nước ngoài cũng đã được lệnh phải cắt tuyến bay đến Trung Quốc, chỉ cho phép một tuyến một hãng và giới hạn các chuyến bay xuống còn một chuyến một tuần, mặc dù nhiều người đã ngừng bay sang Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 3 cho biết kể từ ngày 28 tháng 3, Trung Quốc sẽ tạm thời ngừng nhập cảnh người nước ngoài có thị thực và giấy phép cư trú hợp lệ vào nước này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc điện đàm hôm 27 tháng 3 rằng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ có hành động thực chất để cải thiện quan hệ song phương, Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Ông Tập cũng nói với ông Trump rằng hợp tác giữa hai nước là lựa chọn chính xác và duy nhất, và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Hoa Kỳ trong việc đối phó với COVID-19, theo thông tin do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố. Trong cuộc điện đàm, ông Tập đã nhắc lại với ông Trump rằng Trung Quốc đã công khai và minh bạch về dịch bệnh, cũng theo thông tin do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố. Ông Trump nói trên Twitter rằng ông đã thảo luận rất chi tiết với ông Tập về dịch bệnh COVID-19. Trung Quốc đã trải qua vấn đề này và có nhiều hiểu biết về loại virus này. Ông Trump viết, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với nhau, rất trân trọng. Ông viết thêm, theo đài phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI, ông Tập mong Mỹ áp dụng biện pháp thiết thực và hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của công dân Trung Quốc, trong đó có lưu học sinh tại Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hiện nay quan hệ Trung Quốc đang ở vào thời điểm quan trọng. Mong Mỹ áp dụng hành động thực chất trong cải thiện quan hệ Trung Quốc-Mỹ, hai bên cùng nỗ lực tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chống dịch, phát triển quan hệ không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng. Đài CI trích lời ông Tập nói trong cuộc điện đàm với ông Trump. Từ trước đến nay, ông Trump và các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch về bệnh dịch. Cho đến nay, có hơn 24.000 người trên toàn cầu tử vong, khiến Trung Quốc tức giận. Hoa Kỳ hiện có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trên thế giới. Tính đến sáng sớm ngày 27 tháng 3, trên cả Hoa Kỳ có hơn 85.500 người bị nhiễm COVID-19 và 1.259 người tử vong, theo đài CBS News, dẫn lại nguồn tin của Đại học Johns Hopkins. Các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 hôm 26 tháng 3 cam kết bơm hơn 5.000 tỷ đô la vào nền kinh tế toàn cầu để hạn chế tổn thất do mất công ăn việc làm và thu nhập từ ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo hãng tin Reuters. Cùng với Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế khác, G20 cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để vượt qua đại dịch, nhóm này nói. Ả Rập Xê Út hiện là chủ tịch nhóm G20, đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh thông qua đường truyền video trong bối cảnh xuất hiện những lời chỉ trích trước đó nói rằng G20 phản ứng chậm với dịch bệnh COVID-19. Nhóm này cho biết họ đang bơm hơn 5.000 tỷ đô la vào nền kinh tế toàn cầu như là một phần của chính sách tài khoá có trọng điểm, các biện pháp kinh tế và các kế hoạch bảo đảm nhằm giảm bớt thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra. Phát biểu sau khi dự hội nghị G20, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói hội nghị G20 cho thấy tinh thần quyết liệt để vượt qua dịch bệnh. Ông nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng các nước G20 đang thông báo cho nhau về những nỗ lực của họ để chống lại cuộc khủng hoảng. Chúng ta ứng phó bệnh dịch theo những cách khác nhau, nhưng có chung sự đồng thuận tuyệt vời, ông Trump nói. Truyền thông Việt Nam hôm 27 tháng 3 loan tin Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có tham dự hội nghị trực tuyến G20. Chia sẻ với các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đoàn kết hợp tác, phối hợp toàn cầu và khu vực là rất quan trọng, khẳng định quyết tâm cam kết của Việt Nam trong việc chống dịch COVID-19, Cổng Thông tin Chính phủ cho biết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với các nhà lãnh đạo nhiều biện pháp về thúc đẩy hợp tác, hành động chung trong ứng phó với dịch COVID-19, như tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật trong xét nghiệm, kiểm soát và điều trị, tranh thủ sự đồng lòng, hợp tác, tham gia của người dân, các tổ chức xã hội và lực lượng vũ trang.
Hải quân Mỹ vừa phát hiện thêm 25 thủy thủ dương tính với virus corona trên tàu USS Theodore Roosevelt, khiến giới hữu trách buộc phải đưa hàng không mẫu hạm này cập cảng và xét nghiệm toàn bộ 5.000 thủy thủ trên tàu. Truyền thông Mỹ loan tin vào ngày 27 tháng 3. Dự kiến con số thủy thủ nhiễm bệnh có thể lên đến hàng chục người, theo lời một quan chức hải quân nói với CNN. Chuyến cập cảng gần đây nhất của USS Theodore Roosevelt là ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, hai tuần trước khi Hải quân Mỹ thông báo về 3 ca xác nhận nhiễm virus đầu tiên trên hàng không mẫu hạm này. Bất chấp những nghi ngờ về mối liên hệ giữa sự kiện các thủy thủ nhiễm virus và chuyến thăm Việt Nam, Đô đốc Michael Gilday, chỉ huy các hoạt động Hải quân Mỹ, nói rằng có rất nhiều máy bay bay đến và bay đi từ tàu Roosevelt, nên việc xác định nhiễm virus từ đâu là rất khó khăn. Ông nói thêm rằng vào thời điểm diễn ra chuyến thăm của tàu Roosevelt vào đầu tháng 3, Việt Nam chỉ có 16 ca nhiễm virus ở miền Bắc, nơi cách xa cảng Đà Nẵng hàng trăm cây số. Hôm 26 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng phía Việt Nam rất quan tâm và đang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc này. Báo chí Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói. Theo tôi được biết, phía Mỹ cũng đã có phát biểu về vấn đề này. Chuyến thăm của đội tàu USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 kết thúc tốt đẹp. Các thủy thủ thực hiện các hoạt động giao lưu theo kế hoạch. Con số thủy thủ được xác nhận nhiễm virus corona đã tăng vọt chỉ sau 2 ngày Lầu Năm Góc tuyên bố 3 trường hợp đầu tiên trên tàu Roosevelt. Mặc dù dự kiến sẽ có thêm một số lượng lớn các ca nhiễm bệnh sau khi toàn bộ thủy thủ trên tàu được xét nghiệm, nhưng một giới chức hải quân khác nói với CNN rằng nhiều khả năng Bộ Quốc phòng sẽ không công bố cụ thể con số thủy thủ nhiễm bệnh trên tàu Roosevelt vì lo ngại các đối thủ như Trung Quốc, Triều Tiên có thể lợi dụng tình trạng dễ tổn thương của con tàu. Trong một tuyên bố, Đô đốc Gilday nói, chúng tôi tin rằng cách đối phó mạnh mẽ của chúng tôi sẽ giúp USS Theodore Roosevelt đương đầu với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong khu vực. Trước đó cùng ngày, quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Morley cho biết có thêm một vài trường hợp nữa trên tàu nhưng không đưa ra con số cụ thể. Chúng tôi đang trong quá trình xét nghiệm 100% thủy thủ đoàn của con tàu nhằm đảm bảo không có bất kỳ sự lây lan nào. CNN dẫn lời ông Motley nói với các nhà báo tại Lầu Năm Góc hôm 26 tháng 3. Quan chức này cho biết thêm rằng tàu Roosevelt đang được đưa vào đảo Guam và không ai trên tàu được phép đi đâu ra khỏi bến tàu khi tới đảo này. Tính đến sáng 26 tháng 3, đã có 280 ca nhiễm COVID-19 trong quân đội và gần 600 ca nhiễm trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, bao gồm lao động nhân sự, người thân và nhân viên hợp đồng. Theo ông Motley, có 133 người trong số này thuộc Hải quân. Hôm 25 tháng 3, Lầu Năm Góc xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã ra lệnh dừng tất cả các hoạt động của quân đội Mỹ ở nước ngoài trong 60 ngày, làm ảnh hưởng đến 90.000 hoạt động trên lịch trình. Tuy nhiên, lệnh này miễn trừ đối với các bệnh nhân như thủy thủ trên tàu Roosevelt và những tàu khác. USS Theodore Roosevelt là hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ thực hiện chuyến thăm Việt Nam kể từ sau năm 1975, trong một chuyến thăm đánh dấu bước tiến tiếp theo của mối quan hệ Việt-Mỹ.
Việt Nam đang nhắm mục tiêu giữ cho số lượng ca nhiễm virus corona dưới 1.000, trong khi số ca dương tính với COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này đã vượt qua con số 150 hôm 27 tháng 3. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được truyền thông trong nước trích lời cho biết trong một cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hôm 27 tháng 3 tại Hà Nội, rằng chúng ta đã và đang kiểm soát tốt các điểm được tạm gọi là ổ dịch, thậm chí tiếp cận những điểm bị coi là ổ dịch tiềm năng để khoanh vùng, dập dịch ngay, và phải quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Phó Thủ tướng cho biết, theo thống kê trên thế giới, thời gian trung bình để số ca nhiễm COVID-19 từ 100 lên 1.000 là 9 ngày, riêng Nhật Bản là 28 ngày, theo Vietnamnet và Jing. Chiếu theo quy luật đó, đến hết ngày 31 tháng 3, Việt Nam sẽ có khả năng đạt 1.000 ca nhiễm. Nhưng ông Dam khẳng định Việt Nam sẽ không đạt 1.000 ca nhiễm như trên thế giới, bởi Việt Nam đã có nhiều giải pháp và đến nay các giải pháp đó là rất hiệu quả. Việt Nam sẽ hạn chế số lượng các chuyến bay nội địa và ngừng các sự kiện tụ tập công chúng trong 2 tuần kể từ ngày 29 tháng 3 để nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Đầu tuần này, Việt Nam cũng đã quyết định cấm các du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, tạm ngừng các chuyến bay quốc tế và đưa đi cách ly hàng chục nghìn người. Tính đến ngày 26 tháng 3, đã có 44.955 người bị cách ly, với gần một nửa trong số đó đang được cách ly tại các doanh trại quân đội giữa lúc làn sóng người Việt ở nước ngoài trở về quê hương để trốn dịch virus corona đang bùng phát ở châu Âu và Mỹ, theo Reuters. Theo Vietnamnet, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ quản lý chặt chẽ tuyến biên giới phía Nam vì dự kiến trong thời gian tới, công dân Việt Nam từ Lào và Campuchia về sẽ tiếp tục tăng. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cách ly họ khi trở về Việt Nam.
Hôm 27 tháng 3, Indonesia cho biết có thêm 153 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 1.000. Ông Ahmad Yuryanto, phát ngôn viên của lực lượng chuyên trách của chính phủ về phòng chống COVID-19 cho biết như vừa nêu và nói thêm rằng nước này đã ghi nhận 9 ca mới tử vong, nâng số tử vong vì COVID-19 lên là 87 ca, cao nhất ở Đông Nam Á. Trang The Jakarta Post dẫn nguồn từ cơ quan y tế Indonesia xác nhận tính đến ngày 27 tháng 3 cả nước có đến 1.046 ca dương tính COVID-19. Trong khi các chuyên gia kêu gọi chính phủ áp dụng biện pháp phong tỏa tại các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao, ông Yuryanto nói rằng công dân nên tăng cường nhận thức và tuân thủ khuyến cáo ở nhà, cũng như duy trì khoảng cách an toàn trong tương tác xã hội. Ông Yuryanto nói, tôi rất lạc quan và thực sự tin rằng chúng ta có thể vượt qua dịch bệnh bởi vì chúng ta thực sự làm việc cùng nhau. Đó là thể thức cơ bản của chúng ta với tư cách là một quốc gia. Indonesia trở thành quốc gia thứ ba ở Đông Nam Á sau Malaysia và Thái Lan có số nhiễm COVID-19 vượt quá 1.000. Singapore bắt đầu xử phạt những người vi phạm quy định về giãn cách xã hội trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế dịch COVID-19, theo Fox News. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 3, bất kỳ ai bị phát hiện xếp hàng hoặc ngồi ở nơi công cộng mà cách người khác dưới 1 mét có thể bị phạt tù tới 6 tháng, hoặc bị phạt tiền lên tới 10.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 7.000 đô la Mỹ, hoặc cả hai. Mức phạt này cũng được áp dụng cho khách đến các trung tâm thương mại, cơ sở tôn giáo, nhà tang lễ và khoảng 55 điểm tham quan, bao gồm các bảo tàng viện. Theo quy định, những nơi này có thể mở cửa hoạt động, nhưng khách không được phép đi theo nhóm trên 10 người. Mức phạt tương tự cũng áp dụng cho những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp cấp tính mà đi ra khỏi nhà, mặc dù họ đã được nghỉ ốm 5 ngày, theo đài CNBC. Cũng theo đài này, các cư dân nhập cảnh Singapore và đã được thông báo phải cách ly ở nhà 14 ngày, nếu vi phạm cũng bị xử án tù, phạt tiền hoặc cả hai. Singapore, nơi có 683 trường hợp nhiễm COVID-19, đã thực hiện các biện pháp mạnh này để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trong khi chưa áp dụng lệnh phong tỏa. Các quy định về khoảng cách an toàn không áp dụng cho các phiên họp của Quốc hội hoặc tòa án sẽ được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 4. Trung Quốc cổ suý dùng mật gấu trị corona gây tranh cãi. Chưa tới một tháng sau khi thực hiện các bước cấm vĩnh viễn việc mua bán tiêu thụ động vật hoang dã, tức thịt rừng, chính phủ Trung Quốc khuyến nghị dùng tanrequin, mũi tiêm chứa mật gấu, để trị các ca nhiễm virus corona nguy kịch. Đây là một trong số cách điều trị virus corona được khuyến nghị trong danh sách công bố hôm 4 tháng 3 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cơ quan của nhà nước chịu trách nhiệm về chính sách y tế quốc gia. Khuyến nghị vừa kể, theo giới hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, là một biện pháp mâu thuẫn, trong khi một mặt cấm mua bán thịt động thực vật hoang dã, một mặt lại cổ suý cho việc mua bán nội tạng của động vật. Mật gấu được dùng trong thuốc cổ truyền Trung Hoa từ ít nhất là thế kỷ thứ 8 cho tới nay. Nó chứa axit eosinophilic cao, hay còn gọi là eosinophil, được chứng minh lâm sàng có thể giúp làm tan sỏi mật và trị bệnh gan. Tổ chức Y tế Thế giới nói chưa có cách trị COVID-19, dù một số thuốc như giảm đau, siro ho có thể trị các triệu chứng đi kèm với bệnh COVID-19. Các bác sĩ y học cổ truyền Trung Hoa thường dùng tanrequin để trị viêm phế quản và các loại nhiễm trùng ở đường hô hấp trên. Bác sĩ Clifford Steer, giáo sư Đại học Minnesota ở Minneapolis, đã nghiên cứu về lợi ích y dược của mật gấu. Ông không thấy có bằng chứng nào cho rằng mật gấu là phương thuốc hữu hiệu trị virus corona. Ông nói axit ursodeoxycholic khác biệt với các loại axit khác trong mật về khả năng giữ cho tế bào sống và có thể giảm bớt triệu chứng của COVID-19 nhờ các tính năng chống viêm và khả năng ổn định đáp ứng miễn dịch. Dù việc dùng mật gấu nuôi là hợp pháp ở Trung Quốc, mật gấu hoang dã bị cấm. Việc nhập mật gấu từ các nước cũng bị cấm. Theo Aaron White thuộc Cơ quan Điều tra Môi trường, gọi tắt là EIA, có trụ sở ở London, Anh Quốc, mật gấu bất hợp pháp từ gấu hoang được sản xuất ở Trung Quốc cũng như được nhập từ gấu nuôi, gấu hoang ở Lào, Việt Nam và Triều Tiên. Các nhà bảo vệ động vật hoang dã lo rằng việc Trung Quốc khuyến cáo dùng mũi tiêm Tamiflu, vốn chứa bột sừng dê và chất chiết xuất từ cây cỏ cộng với mật gấu, sẽ làm tăng việc mua bán các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp. Tại các trại nuôi gấu lấy mật ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, gấu bị nhốt cả chục năm trong chuồng, chịu đau đớn mỗi lần bị rút mật. Vì các trại gấu thường xảy ra dịch bệnh, nên theo tổ chức phi lợi nhuận Animals Asia, người tiêu thụ có nguy cơ tiêu thụ mật của gấu bệnh, mật nhiễm độc bởi phân, máu, mủ, nước tiểu và vi khuẩn. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc không hồi đáp yêu cầu bình luận. Dùng máy in 3D làm khẩu trang chống corona. Một cư dân ở bang Virginia, Mỹ góp phần giúp nhân viên y tế chăm sóc những người nhiễm COVID-19. Ông Jeremy Fico đã dùng máy in 3D để chế tạo khẩu trang cho bác sĩ y tá và các nhân viên y tế. Do thiếu khẩu trang, một số nhân viên y tế được yêu cầu dùng lại khẩu trang N95, thường được vứt bỏ sau mỗi lần sử dụng. Mọi người đều nghe thiếu thốn khẩu trang dữ lắm, ông Fico nói, do đó tôi muốn giúp họ khỏi phải dùng khẩu trang bẩn. Ông Fico không tính tiền khẩu trang y tế mà trái lại còn chịu tiền gửi hàng nữa. Ông Fico nói bác sĩ y tá và những toán cấp cứu là những người xông pha vào cơn khủng hoảng, không phải là lúc nghĩ tới chuyện tiền bạc. Ông Fico cho hay có 114 người khác trên cả nước có máy in 3D sẵn sàng nỗ lực cùng với ông để làm khẩu trang. Và đây có lẽ là điều ấm cúng duy nhất tái xác nhận lòng tin của tôi và tôi bị dằn vặt trong quá khứ là mọi người muốn đến với nhau. Ông Fico nói. Corona có thể khiến hàng chục triệu người thất nghiệp. Những người mất việc trên toàn cầu vì cuộc khủng hoảng virus corona có thể vượt quá 25 triệu. Theo ước lượng cách đây vài ngày, các giới chức của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 26 tháng 3 giữa lúc đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lên đến mức kỷ lục cho thấy mức độ tai họa của nền kinh tế. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, một cơ quan Liên Hợp Quốc ước lượng cách đây một tuần căn cứ vào những kịch bản khác nhau về ảnh hưởng của đại dịch đối với tăng trưởng, con số thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng từ 5,3 triệu tới 24,7 triệu người. Tuy nhiên, ông Shaneon Lee, giám đốc Cục Chính sách Nhân dụng của ILO, nói với Reuters hôm 26 tháng 3 là mức độ thất nghiệp tạm thời và con số những người xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự tính. Dự tính sẽ lớn hơn, cao hơn 25 triệu như chúng tôi ước lượng. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 đã khiến 22 triệu người thất nghiệp trên thế giới. Tại Mỹ cũng như nhiều phần trên thế giới, các biện pháp chế ngự đại dịch đã làm cho nước Mỹ thình lình ngưng trệ. Con số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 3 triệu trong tuần qua. Điều này phá kỷ lục trước đây là 695.000 người năm 1982. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò nói người xin tiền thất nghiệp sẽ lên đến 1 triệu, dù ước lượng có thể lên tới 4 triệu. Dữ liệu do Chủ tịch Ngân hàng Trung ương St. Louis James Bullard đưa ra làm tăng thêm báo động. Ông cảnh báo là khoảng 46 triệu người, 1/3 nhân công Mỹ có thể mất việc trong ngắn hạn. Trong khi đó, tại Anh, chính phủ nói có 477.000 người trong 9 ngày qua đã đệ đơn xin Universal Credit, tức là tiền giúp chi trả cho những người thất nghiệp hay lợi tức thấp. Cơ quan nghiên cứu Resolution Foundation cho hay số này đã tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2019.
Thượng viện Mỹ hôm 25 tháng 3 thông qua gói cứu trợ trị giá 2,2 nghìn tỷ đô la dành cho nền kinh tế lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Hạ viện dự kiến sẽ sớm thông qua và Tổng thống Trump nóng lòng đợi để ký chuẩn y gói này. Số tiền hơn 2.000 tỷ đô la này lớn hơn một nửa tổng tiền thuế khoảng 3,5 nghìn tỷ đô la mà chính phủ Liên bang Mỹ dự kiến thu được trong năm 2020. Tin tốt lành là phần lớn số tiền trong gói này sẽ dành cho những người lao động bị mất việc, các chủ doanh nghiệp nhỏ, các bệnh viện, chính quyền các bang và chính quyền các địa phương. Nhưng tin xấu là gói này sẽ không đủ để ngăn chặn suy thoái, theo ông James McCann, nhà kinh tế học toàn cầu kỳ cựu tại hãng đầu tư Aberdeen Standard Investments. Trong khuôn khổ gói cứu trợ sắp có hiệu lực, mỗi người Mỹ trung lưu và thu nhập thấp sẽ được nhận xét 1.200 đô la, người có con nhỏ sẽ nhận thêm 500 đô la cho mỗi con. Về phần các doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ được tiếp cận với 367 tỷ đô la thông qua nộp hồ sơ xin tài trợ khẩn cấp 10.000 đô la và được vay hàng triệu đô la. Ngoài ra, gói còn có tiền để trợ giúp cho người thất nghiệp. Chỉ có khoảng 1/4 số tiền trong gói cứu trợ tương đương 500 tỷ đô la được dành cho các công ty lớn, bao gồm tiền cấp cho Boeing và các hãng hàng không. Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, nói cần có gói cứu trợ này không chỉ để củng cố nền kinh tế và ổn định thị trường tài chính lúc này, mà còn để tạo bàn đạp cho sự phục hồi kinh tế trong thời gian còn lại của năm nay. Các nhà kinh tế nói hiện cần phải giải quyết hai vấn đề là xử lý cuộc khủng hoảng y tế do COVID-19 gây ra và chuyển tiền đến người dân kịp thời. Đối với vấn đề thứ nhất, gói cứu trợ cung cấp 100 tỷ đô la cho các bệnh viện và hệ thống chăm sóc y tế. Bên cạnh đó, gói cũng bao gồm khoản tiền 50 tỷ đô la để chi cho trang thiết bị bảo hộ dành cho nhân viên y tế, đồ xét nghiệm, huấn luyện, xây dựng các khu chữa trị mới và tài trợ nghiên cứu về COVID-19. Về vấn đề thứ hai, bà Constance Hunter, kinh tế gia trưởng tại hãng KPMG chuyên về tư vấn tài chính thuế, dự báo rằng sẽ mất ít nhất 6 đến 10 tuần để chính phủ Mỹ giải ngân được một lượng tiền đáng kể từ gói cứu trợ. Khoảng thời gian như vậy là khá dài đối với những người mất việc và các chủ doanh nghiệp nhỏ không có sẵn tiền trong tay. Vì vậy, họ sẽ khó phục hồi nhanh chóng. Không có nút bấm kỳ diệu để tái khởi động nền kinh tế, bà Hunter nói. Trước khi tiền đến tay mọi người, sẽ có nhiều thiệt hại không mong muốn đối với nền kinh tế. Điều đó làm cho việc tái khởi động trở nên khó khăn, bà nói thêm. Ông James Ballard, một kinh tế gia có tiếng và hiện đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, đưa ra dự báo lạnh người rằng 46 triệu người Mỹ sẽ thất nghiệp, tương đương 30% lực lượng lao động và sản lượng kinh tế sẽ giảm 50%, mức chưa từng có. Nhưng giới nghiên cứu cho rằng suy thoái kinh tế lại là điều cần thiết để chống dịch COVID-19. Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế CEPR có trụ sở ở London ước tính rằng việc Mỹ lựa chọn biện pháp dừng phần lớn các hoạt động kinh tế có thể cứu được hàng trăm ngàn mạng sống. Có một mục tiêu, thực sự là chúng ta muốn có suy thoái vì chúng ta muốn mọi người dừng những việc họ thường làm. Chúng ta cần chấp nhận là kinh tế sẽ sụt giảm mạnh. Chúng ta cần chấp nhận là điều đó sắp xảy ra. Đó là điều chúng ta cần vì chúng ta muốn có sự giãn cách xã hội để giảm thiệt hại nhân mạng. Ông Julian Jessop, nhà nghiên cứu kinh tế tại Viện các vấn đề kinh tế ở London nói, ông Jessop lưu ý rằng không nên xem khoản tiền 2,2 nghìn tỷ đô la là gói kích thích kinh tế. Đây là việc đưa kinh tế vào ngủ đông để khi các biện pháp y tế kết thúc, các hoạt động kinh tế có thể quay trở lại bình thường. Đây là việc đảm bảo là các doanh nghiệp và công ăn việc làm vẫn tiếp tục tồn tại, không phải là kích thích kinh tế, mà là giữ gìn các bộ phận chính trong cơ thể, ông nói. Điều kể trên cũng đã được lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Đảng Cộng Hòa, tuyên bố hôm 25 tháng 3. Ông nói, đây thậm chí chẳng phải là gói kích thích, nó là gói cứu trợ khẩn cấp. Dưới con mắt các nhà kinh tế, gói này bù đắp phần nào cho những mất mát thiệt hại về việc làm và tiền lương có thể lên đến 2,5 nghìn tỷ đô la trong những tuần tới, và đó còn là một kịch bản tốt, tình hình sẽ tệ hơn nếu đại dịch kéo dài sang mùa hè. Mặc dù vậy, ở thời điểm này, ông Ballard, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, tỏ ra lạc quan rằng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2020. Ông đưa ra so sánh với hình ảnh một chiếc xe hơi đang phóng hơn 100 km/h trên đường cao tốc, chuyển sang đi như rùa bò khi gặp công trường. Ông hy vọng là chiếc xe sẽ tăng tốc nhanh chóng trở lại sau khi qua khỏi công trường. Nhưng theo ông, vẫn chưa đủ khi Quốc hội thông qua một biện pháp và Ngân hàng Dự trữ Liên bang đặt ra một chương trình, mà điều quan trọng là thực thi các chương trình đó trên thực tế. Không hề có cuốn sách giáo khoa nào dạy về cách xử lý cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đã có bước đi đầu tiên về cứu trợ, nhưng nhiều nhà kinh tế tiên liệu rằng còn cần nhiều hơn thế. Và điều duy nhất có thể thực sự làm xoay chuyển tình hình là phải chấm dứt được đại dịch COVID-19.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.